Taillois de Carlin, d'un tantarioban, Jésus gantailam kongyan. Vadom ben longcha kongyau tavui ha. Nai tu taillam ngai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jésus vui ta chắp chẳng thể rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự lợi bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo đại ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất vui mừng đến với quý vị về đề tài tình yêu và cuộc sống. Chúng tôi cậy nhờ ơn của Chúa để cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của đề tài này. Thưa quý vị, một trong những văn nhân của nền văn học Pháp quốc là ông Scribe S. Di Lavini đã để lại cho đời sự nhận xét về tình yêu và cuộc sống như sau. Tình yêu là nguồn vui của một ngày, còn cuộc sống là hạnh phúc cho cả đời người. Tình yêu là cái nguồn vui chỉ có bao nhiêu? Chỉ của một ngày. Còn cuộc sống là hạnh phúc cho cả đời. Vì thế mà chúng ta được biết giữa tình yêu và cuộc sống nó khác nhau. Và E.D. Musset là so sánh một cách tế nhị như vậy. Đời là một giấc ngủ dài, còn tình yêu là cơn mơ của giấc ngủ ấy. Đời sống là một giấc ngủ dài, còn tình yêu là chỉ như một cơn mơ trong giấc ngủ ấy. Hai cái tư tưởng trên đây tuy rằng diễn tả có phần khác nhau, nhưng cả hai đều nói lên hai cái mệnh đề chính, đó là tình yêu và cuộc sống vợ chồng trong mái ấm gia đình nó có sự khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu, muốn tiến đến hôn nhân thì phải trải qua bao nhiêu giai đoạn? Ba giai đoạn khác nhau. Giai đoạn tiên khởi là tình yêu. Phải nhận thức rằng tình yêu là một sự nhiệm màu thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã an bài cho loài người. Nên ngôn ngữ của con người không thể nào giải thích được. Trong nhân gian ca dao Việt Nam đã nói lên điều ấy rằng: thí với chàng vô can vô cớ, vương lấy chữ tình đêm nhớ ngày trong. Hai người ở cách xa cái môi trường sống khác nhau, thế mà chỉ vì cái chữ tình mà làm cho tâm hồn của họ đêm nhớ ngày trong. Và trong văn học Việt Nam ta, nhà thơ Xuân Diệu đã phải thú nhận rằng làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Đồng thời, ông La Roque Falcone cũng có nói rằng tình yêu chân thật giống như bóng ma, ai ai cũng nói đến, nhưng ít có ai được trông thấy nó bao giờ. Vâng, ma theo cái sức tưởng tượng của con người, không rõ hình dạng, rõ nét, ai cũng chỉ nói mà thôi, chứ còn trông thấy thì chưa bao giờ trông thấy. Nhưng tình yêu, vâng, thưa quý vị, bởi cử chỉ, bởi thái độ và bởi hành động mà chúng ta biết được đó là tình yêu. Và tình yêu là một sự nhiệm màu, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được? Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn trai và gái kháng khít với nhau như hình với bóng. Như lời của F.D. Croisset bảo rằng, khi yêu ai, ta chẳng biết vì sao lại yêu, nhưng chính nhờ điều ấy mà ta biết mình đã có yêu. Tình yêu dẫn đến hôn nhân là giai đoạn thứ hai. Và sau khi thành hôn thì cả hai vợ chồng đều nhập cuộc cho cuộc đời sống gia đình. Cho nên Thánh Kinh có chép rằng, vì thế người nam sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ, và hai người trở nên một thân. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24. Từ cái khoảnh khắc được yêu cho đến giai đoạn làm chồng làm vợ, cả hai người phải trưởng thành theo thời gian và theo những giai đoạn trong đời sống để thích ứng với trách nhiệm chung trong cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Nếu không trưởng thành để thích ứng cho nhau, giống như trống đánh xuôi càng thổi ngược, thưa quý vị, thì cuộc sống vợ chồng và gia đình như thế nào sẽ rắc rối và nhàm chán. Và nhàm chán đi đến sự đổ vỡ, như câu chuyện của đôi vợ chồng sau đây. Người vợ nói, chồng tôi là một kỹ sư. Tôi yêu anh ấy vì bản tính của anh vững chãi, và chính tôi cũng thích cảm giác êm ái khi dựa đầu vào bả vai rộng và chắc nịch của anh ấy. Sau 2 năm tìm hiểu và yêu nhau, chúng tôi cưới được 5 năm. Đến nay, tôi phải nhìn nhận rằng mình đã bắt đầu cảm thấy chán nản cho cuộc sống vợ chồng gia đình. Những lý do mà tôi yêu anh ấy trước đây nay đã trở thành nguyên nhân làm cho tôi phải bức rứt, phải bực mình và chán ngấy. Tôi là một phụ nữ sống thiên về tình cảm và tôi rất là nhạy cảm trong những mối quan hệ và những cảm xúc của mình. Tôi ngắm trong những giây phút lãng mạn như một bé gái ngắm trong kẹo bánh mật ngọt. Còn chồng tôi là trái ngược hẳn. Anh ấy không nhẹ cảm. Và vì anh ấy không đem lại được những giây phút lãng mạn trong đời sống vợ chồng, làm cho tôi không còn cảm hứng trong cuộc sống của tình yêu. Cuối cùng, vào một ngày kia, việc đến sẽ đến. Tôi quyết định phải nói thẳng cho anh ấy biết lập trường dứt khoát của mình là tôi muốn ly dị. Vừa nghe tôi nói, anh lên tiếng hỏi tôi với giọng phẫn uất rằng tại sao? Tôi đáp lại ngay, tôi đã chán ngấy rồi. Đâu có phải mọi sự trên đời này đều phải có lý do. Nghe tôi nói, anh im lặng cả đêm trường hôm ấy. Và qua bộ, anh suy nghĩ nhiều lắm. Cảm giác thật trong lòng tôi càng gia tăng thêm hơn sự thất vọng. Trước mặt tôi lúc bấy giờ, anh là người đàn ông. Mà ngay cả cái sự bực bội của vợ, nhỏ nhen thôi, cũng không bộc lộ được. Thì tôi còn có thể nào trông mong gì khác nơi anh nữa chứ? Và cuối cùng, anh ấy hỏi tôi, anh phải làm điều gì để cho em có thể đổi ý? Tôi bắt đầu càng mất tin tưởng nơi anh, vì người ta đã nói rằng thật khó để thay đổi cá tính của một người. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, rồi tôi chậm rãi trả lời, sau đây là câu hỏi. Nếu anh có thể trả lời và chinh phục được trái tim của tôi, thì tôi sẽ đổi ý. Giả sử tôi muốn một cành hoa đang mọc trên vách đá của một ngọn núi cao hẻo lánh, và cả hai, anh và tôi, đều biết rất rõ ràng rằng anh sẽ bị mất mạng khi anh hái được cành hoa đó. Vậy, anh có thể làm việc đó cho tôi chăng? Anh ấy nói với giọng miễn cưỡng, ngày mai anh sẽ trả lời cho em. Nghe anh nói những lời như thế, khiến cho hy vọng của tôi tan tành trong mây khói. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, thì thấy anh đã ra đi rồi. Bất chợt, tôi nhìn thấy một mảnh giấy với tuần chữ ngoạch ngoạc để dưới ly sữa trên bàn ăn gần cửa ra vào nhà bếp. Với nội dung như sau: khi em sử dụng máy tính, em luôn luôn làm cho các chương trình xáo trộn, rồi em ngồi trước màn hình khóc. Anh phải giữ gìn đôi tai anh để có thể điều chỉnh chương trình trong máy tính cho em. Em thường khi để quên chìa khóa nhà, vì vậy mà anh phải giữ cho cặp giò của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em, để em khỏi chờ đợi lâu giờ. Em thích đi du lịch nhưng lại thường đi lạc đường trong thành phố mới đến. Anh phải giữ gìn đôi mắt của anh để chỉ đường dẫn lối cho em. Em thích ở nhà một mình và anh sợ em sẽ bị chứng tự kỷ ấu thơ trở lại, cho nên anh phải giữ gìn miệng lưỡi để còn kể chuyện cho em nghe, nhất là chuyện Tiếu Lâm, để cho em khỏi bị chán nản. Em thường nhìn thẳng vào máy tính Và điều này không tốt cho cặp mắt của em. Cho nên anh phải cẩn thận đôi mắt của anh. Để khi anh trở về già, anh còn có thể giúp em cắt móng tay và nhổ những sợi tóc bạc phiền toái trên đầu của em. Lúc đó, anh cũng cần dìu dắt em xuống biển để dạo chơi, để cho em có thể thưởng thức ánh nắng mặt trời và làn cát tuyệt đẹp. Và anh diễn tả cho em màu sắc rực rỡ của bông hoa, giống như màu sắc rực rỡ tỏa ra trên gương mặt tươi trẻ, hồn nhiên của em. Bởi vậy, em yêu ơi, trừ ra khi nào anh biết chắc rằng có một người nào khác yêu em hơn anh, thì anh chưa có thể đi hái cành hoa ấy và chết được đâu. Đọc chưa hết những dòng chữ mà đôi mắt của tôi đã tuôn trào những giọt lệ, đến nỗi rơi xuống làm nhòa đi những hàng chữ anh viết bằng mực. Nhưng tôi ráng đọc tiếp phần còn lại. Bây giờ em đã đọc xong câu trả lời của anh, và nếu em hài lòng, xin em hãy ra mở cửa, vì anh đang đứng bên ngoài, và anh có đem về cho em loại bánh mì mà em thích nhất, đồng thời cũng có cả sữa tươi cho em nữa đó. Người tôi bỗng nhảy vật lên, và đôi chân tôi phóng nhanh ra mở cửa, liền trông thấy gương mặt lo lắng của anh, và trên đôi tay anh đang nắm chặt chai sữa và ổ bánh mì trong tay. Bây giờ tôi mới bừng tỉnh và biết chắc rằng không một ai khác có thể yêu tôi và chăm sóc cho tôi bằng anh. Và thế là tôi quyết định để mặc cho cành hoa một mình trên gành đá và không nghĩ ngợi gì đến chúng nữa. Quả thật, đó là cuộc sống và tình yêu. Thưa quý vị và các bạn, một khi người ta được tình yêu bao bọc, thì cảm giác hứng thú lãng mạn của thời ban đầu dần dần phải tan biến, và người ta thường khi không nhận ra rằng tình yêu đích thực đang ẩn mình trong một trạng thái yên ổn, tẻ nhạt. Vì tình yêu được bày tỏ dưới mọi hình thức khác nhau, ngay cả dưới hình thức đơn sơ nhỏ bé nhưng rất thực tế trong cuộc sống, và tình yêu không bao giờ có khuôn mẫu nhất định. Những hình thức bông hoa quà cáp trong thời kỳ lãng mạn của tình yêu chỉ xuất hiện trên bình diện bên ngoài của sự quan hệ, trong lúc yêu mơ mộng lãng mạn. Nhưng chiều sâu là cột trụ đích thực của tình yêu đang đứng vững vàng cho đời sống vợ chồng. Cuộc sống trong gia đình cả chồng lẫn vợ phải biết phục thiện và thông cảm nhau. Khi người chồng có điều gì lầm lỗi, chớ nên tránh né trước những lời trách móc xây dựng của vợ để khắc phục. Người vợ cũng có khi làm hoặc nói không đúng thì phải thành thật nhận lỗi và sửa chữa. Con người muôn đời không có một ai là toàn mỹ cả. Chuyện chồng vợ cũng thế thôi. Nếu không kiên nhẫn khắc phục lẫn nhau, càng ngoan cố bao nhiêu thì gia đình và cuộc sống sẽ tan vỡ càng dễ dàng bất hạnh bấy nhiêu. Bí quyết sống hạnh phúc trong đời sống vợ chồng theo lời Chúa dạy: hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh và hiến thân Ngài vì hội thánh. Hỡi người làm vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ như Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Thưa quý vị làm vợ và quý vị làm chồng, hãy nhờ ơn của Chúa ban cho và học sự khôn ngoan trong lời Chúa dạy bổn phận và trách nhiệm của vợ và chồng, để duy trì hạnh phúc, để sống trong mái ấm của gia đình, xứng đáng là một cơ đốc nhân, là con cái của Chúa, là người có Chúa ngự trị. Nguyện đề tài của chương trình hôm nay nhắc nhở quý vị, để quý vị nhờ ơn của Chúa trải qua những cái giai đoạn tình yêu, hôn nhân và đời sống vợ chồng gia đình. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa sống theo mỗi giai đoạn đó, để chúng ta gìn giữ hạnh phúc, để chúng ta làm đẹp lòng Chúa và để chúng ta được cứu trong ngày mà Chúa Giêsu ra trở lại bằng sự sống đời đời cho những kẻ tin kính Chúa, thờ phượng Ngài và sống động trong lẽ thật của Ngài. Amen.
Ca vui tưng bừng cùng ngày Chúa ban đôi thật yêu thương, làm niềm vui bao mái ấm gia đình. Kia gió ngân vang cùng đàn sao xuyến hạnh phúc theo nhau, rồi tháng năm dần trôi lòng luôn trong nơi ơn Chúa thôi. Bên trong Chúa để gia đình em ơi con thơ ngay đến bên Ngài, cùng mẹ cha cất tiếng ca mừng vui hằng ngợi khen tình yêu của Chúa. Muôn ơn phước chưa tràn lòng ghi nhớ, trong đời sống Chúa luôn ban ơn lành, hằng ngày giúp cho gia đình vui hoa, cùng đàn con luôn tiếp bước linh trình vui cùng nhau sống. Dẫu lúc cao xa hoặc khổ đau lòng than, Ngài luôn luôn đưa tay đỡ nâng, thêm như tiếng xuôi reo lòng thơ thai, cùng quy bên trăng Chúa tôn thờ. Lời Ngài khuyên sống mãi trong lòng đây, lời khen Cha thiên liên nhân ái. Phước chưa tràn lòng ghi nhớ, chọn đời sống Chúa luôn ban ơn lành, hằng ngày giúp cho gia đình vui hoa, cùng đàn con luôn tiếp bước linh trình hạnh phúc nơi nơi, vui cùng nhau sống. Dẫu lúc cao xa hoặc khổ đau lòng than, Ngài luôn luôn đưa tay đỡ nâng, tiếng sư giao lòng thơ thai, cùng quy bên chân Chúa tôn thờ. Lời Ngài khuyên sống mãi trong lòng đây, lời khen Cha thiên liên nhân ái.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.